Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 16 tháng 2 năm 2021.
Xin chào quý bạn đạo. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi trao đổi tu học trên tuần báo phát triển điện năng tuần này, số 1335. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quy Nguyên. Quy Nguyên diền mối tạo thanh bình, tiến hóa hồi sinh trong lịch trình, sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ, phân minh đời đạo tự quy hình. Đương Sĩ Hằng, Quy Nguyên là sao?
Theo em nghĩ quy nguyên là trở về với nguyên lai bổn tánh của mình.
Trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình. Nguyên lai bổn tánh của mình là cái gì?
Là từ đại thanh tịnh.
Từ đại thanh tịnh, mình từ hư không, từ đại thanh tịnh trở về với nguyên lai bổn tánh của mình, trở về với thanh điển của mình. Rồi còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Để chờ nghe cái này nha. Chút xíu.
Quy nguyên, quy không nguyên nữa, là thì chúng ta phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không xuống, chúng ta phải quy nguyên.
Nguyên lai của mình là từ hư không xuống đó, mình phải quy nguyên là phải trở về đó. Rồi thầy còn xài cái đó là cái định nghĩa chung đó. Có thầy có xài cái định nghĩa gì khác không? Thầy có xài cái dùng cái chữ quy nguyên này trong trường hợp nào khác không? Chị thay thêm mấy chữ gì đằng sau
á? Xin đóng góp ý kiến. Nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai bổn tánh.
Nguyên lai bổn tánh này thì cái đó nằm ở trong cái định nghĩa quy nguyên mà nãy thầy mới nói đó. Rồi còn còn quy nguyên gì khác nữa không?
Quy nguyên gì cả?
Theo em thì là mình quy nguyên cái luồng điện này. Hồi tụ cái luồng điện của mình, hồi tụ lên.
Thì đó, nãy thầy có nói là quy nguyên là trở về với cái luồng thanh điển của mình đó. Rồi ngoài ra thầy có dùng chữ quy nguyên nào trong trường hợp nào khác không? Khi mà mình soi hồn hay là mình quy nguyên cái gì?
Quy nguyên ánh sáng.
mình hồi tụ tinh khí thần.
Quy nguyên thần kinh khói óc. Có nghe cái đó chưa?
Dạ chưa.
Vậy là phải nghe thêm nữa. Rồi mình niệm Phật là mình quy nguyên cái gì?
Quy nguyên bổn.
Quy nguyên thiền giác ạ.
Quy nguyên thiền giác là cũng có. Thầy cũng có dùng cái chữ quy nguyên thiền giác. Rồi gì nữa?
Điển là gom lại điển ạ. Quy
nguyên cái gì? Quy nguyên cái gì? Niệm Phật quy nguyên cái gì?
Điển quang ạ. Điển quang trụ đến trung tâm bộ đầu.
Quy nguyên điển quang. Quy nguyên nội thức.
Quy nội thức.
Thầy dùng chữ là quy nguyên nội thức. Là trở về với cái sự thanh tịnh bên trong mình, quy nguyên cái sự thanh tịnh bên trong mình là kêu bằng quy nguyên nội thức. Quy nguyên là trở về, mình bây giờ mình đã ra đi rồi, bây giờ phải tìm đường trở về là quy nguyên. Quy nguyên diền mối tạo thanh bình là sao?
Cháu xin đóng góp con này chú bà. Thì theo cháu nghĩ thì là khi mình quy nguyên, tức là mình trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình sẵn, khi mình ban đầu của mình ấy. Thì khi đó thì mình mới có cái sự thanh nhẹ và có cái sự quân bình ấy chú. Nếu như mình không trở được về với cái nguyên lai bổn tánh sẵn có của mình thì mình vẫn đâu có được cái sự thanh nhẹ và quân bình đâu chú.
Quy nguyên diền mối là mình trở về cái diền mối của mình ở đâu?
Thì ở trong bản thể của mình thì phải quy nguyên là cái diền mối nó lên trung tâm bộ đầu. Sau đó thì nó hòa cái luồng điển của mình xuất phát đi lên thì hòa được cái luồng điển về trên, thì khi đó thì mình mới trở được về cái nguyên lai bổn tánh của mình là cái phần điển quang.
Cái diền mối mà khởi đầu là cái nguồn cội của mình đó, là cái đó là diền mối chánh. Rồi mình xuống đây rồi cái mình muốn trở về cái diền mối đó thì mình phải quy nguyên lên trung tâm bồ đầu, là trung tâm điển quang của mình đó. Thì lúc đó mình mới trở về được với cái mới có cơ hội bắt đầu trở về, đi trên đường trở về thôi, chứ mình chưa có nói là trở về lên trên đường trở về với nguồn cội của mình á. Mình quy nguyên cái diền mối, bây giờ mình tìm đường trở về cái nguồn cội của mình, tạo thanh bình, tạo sự thanh bình, yên bình, không có gì mà động loạn nữa hết. Mình xuống đây là mình phân tán xuống đây là mình quên cái nguồn gốc của mình, quên cái nguồn cội của mình, cho nên mình bị cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình. Cái lợi ngoại cảnh nó tạm bợ mà nó lôi cuốn mình, động loạn hết chuyện này tới chuyện kia, nó không có giây phút nào mà chúng ta được yên. quy nguyên gì muối thì nhỏ tới lớn biết bao nhiêu chuyện nó làm cho mình động loạn. Động rồi hết động, động rồi hết động mà cũng phải động hoài. Mình biết cái định luật nó vậy, động rồi hết động, mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, nhưng mà cũng phải để cho nó lôi cuốn mình hoài. Quy nguyên diền mối tạo thanh bình, mình phải trở về lui trở về cái diền mối thanh tịnh của mình đó, mình mới tạo được cái sự thanh bình trong cái cơ tạng của mình, trong nội tâm của mình. Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình là sao?
Cháu xin đóng góp chú bà.
À, tiến hóa hồi sinh trong lịch trình là sao? Đóng góp đi thiệt, mở miếng nói đi.
Dạ đây cháu đây ạ. Thì theo cháu nghĩ thì cái tiến hóa hồi sinh trong lịch trình ấy, tức là ông trời ông cho mình cái thể xác mình xuống đây để mình học hỏi, mình tiến hóa để mình trở về theo cái lịch trình là mình, là ông chỉ cho mình mấy chục năm sống tại trần thôi, chứ không phải là cho mình vài trăm năm để mà mình sống đâu. Thế do vậy khi mình đã biết cái pháp thì mình phải cố gắng để mình hành thiền, mình khai triển cái nội tạng, cái tiểu thiên địa của mình làm sao để cho nó thanh nhẹ thì nó mới trở được về cái giường mối của mình. Cho xin hết ạ.
Cảm ơn thiện, ai đóng góp xem không? Tiến hóa hồi sinh, tiến hóa thì ông trời cũng cho mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa là nó đúng rồi. Tiến hóa hồi sinh, tại sao nói là tiến hóa hồi sinh? Tại sao nói là tiến hóa hồi sinh? Tiến hóa thì mình biết rồi đó, mình phần hồn xuống đây học hỏi để tiến hóa. Mà hồi sinh là sao?
Cháu xin đóng góp tiếp.
Ừ.
Thì mình xuống đây thì mình chỉ có khi mình biết pháp, mình hành pháp thì mình mới có cơ hội hồi sinh, tức là mình trở lại cái phần hồn thanh nhẹ vốn tịnh vốn có của nó từ khi nó chiết xuất ra khỏi thượng đế ấy chú.
Ừ.
Thì tích trở về cái đó thì mình mới hồi sinh được, chứ còn bây giờ mình vẫn đang bị giam hãm ở đây thì mình đang học hỏi để tiến hóa thôi.
Thì mình muốn tiến hóa thì mình biết rõ là trong một kiếp người mấy chục năm học hỏi đâu có được bao nhiêu, thức tâm đâu có được bao nhiêu, mà cho nên mình phải luân hồi nhiều kiếp. Mà luân hồi á, là mình chết đi rồi á, là mình hồi sinh, mình sống trở lại, phần hồn nó sống trở lại. Chết đi rồi hồi sinh, chết đi rồi hồi sinh, kêu là luân hồi. Mà luân hồi nhiều kiếp, bây giờ mình đang sống ở đây chứ, thiệt ra mình đã luân hồi nhiều kiếp rồi. Mà mình quên đi, mình bị ăn cháo lú rồi, mình quên đi. Khi mà trước khi luân hồi á, mình bị ăn cháo lú, thành ra mình quên, mình không nhớ. Chứ thiệt ra là, bây giờ thầy nhắc lại á, thầy giảng lại cho mình nghe thì mình mới biết mình đã luân hồi nhiều kiếp rồi. Nghĩa là đã sống chết nhiều lần rồi. Chết rồi sống lại, chết rồi sống lại, kêu là hồi sinh. Thấy chết đó nhưng mà hồi sinh đó. Cái thể xác thấy chết đó như là cái gì? Như là cái thể xác này trả lời thế gian kêu là chết. Nhưng mà phần hồn đâu có chết. Phần hồn lại hồi sinh trở lại, sống trở lại. Bỏ cái xác này phần hồn vẫn còn sống. Sống trở lại và tiếp tục một cuộc hành trình khác tùy theo cái sự cố gắng của mình trong cái kiếp vừa qua. Thì bây giờ mình tu là để mình sửa sạn cho cái kiếp sau. Bây giờ phần hồn tu trong cái lúc này hiện tại này để sửa sạn cho kiếp tới mà được đáp nơi cái chỗ thanh nhẹ hơn. Nếu mà mình thanh tịnh thì mình đáp vô cái chỗ thanh tịnh. Còn nếu mà mình động loạn thì mình sẽ rơi vào cái chỗ động loạn. Thì tùy theo cái sự cố gắng của mình trong hiện tại mà nó sửa sẵn cái tương lai của mình. Tu để là lo cho tương lai của phần hồn là vậy. Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình. Lịch trình của mình là sao? Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình. Luân hồi tiến hóa trong cái lịch trình là sao? Tại sao có lịch trình?
Cho xin đóng góp. Cái lịch trình này thì theo cháu nghĩ cái lịch trình này là do bề trên sắp đặt cho mình rồi chú.
Ừ.
Thì mình chỉ có đi thôi. Và bây giờ mình biết pháp thì mình hành pháp thôi. Chứ còn cái lịch trình này là do bề trên sắp đặt trước. Tất cả mọi cái là cũng cho hết rồi.
Ừ.
Chứ còn mình thức tâm mình khai triển được như nào đó là việc của mình. Nếu mà mình không khai triển tốt thì mình ở cái tầng giới nó thấp. Mà mình khai triển tốt thì mình sẽ được lên tầng giới cao hơn. Cho xin hết ạ.
Ừ. Thì trước khi mình xuống đây là ông Thượng Đế đã sắp đặt cho mình rồi. Sắp đặt cho từ lúc trước khi chào đời đã sắp đặt sẵn rồi. Sắp đặt sẵn cho nguyên cả cuộc đời của mình, chứ không phải cho một khúc của cuộc đời của mình, mà cho cả cuộc đời của mình, cho đến lúc mà bỏ xác, chết ra đi như thế nào, chôn như thế nào thì cũng đã sắp đặt hết rồi. Cho mình một cái lịch trình đó, ngắn ngủi lắm, mấy chục năm mà, qua nhanh lắm. Thấy đó là mất đó, mấy chục năm qua rất là nhanh. Mình thấy tưởng nó dài nhưng mà thiệt ra mình càng lớn tuổi thì mình càng dễ thấy nó rất là nhanh. Cái thời gian nó vẫn như thế, vẫn chạy 24 đến 24, nhưng mà mình càng lớn tuổi cái thức mình nó khác. Rồi mình nhìn lại thấy cái cuộc đời của mình nó cũng cũng không còn bao lâu á. Thành ra mình thấy cái thời gian nó qua nhanh lắm. Một năm mà lúc còn trẻ thì thấy nó dài, lớn tuổi rồi một năm thì thấy nó rất là ngắn, càng lớn thấy nó càng rút ngắn lại. Thành ra trong cái lịch trình của mình, mình phải ráng tận dụng cái thời gian của mình, tại nó ấn định mà. Lịch trình là đã ấn định rồi, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ là có hết rồi. Thì mình phải ráng làm sao tận dụng cái thời gian mà còn tại thế để đó đừng làm những cái chuyện không cần thiết quá nhiều, mà bỏ quên những chuyện cần thiết mà mình phải làm, là cái chuyện tu, cái chuyện hướng về tâm linh. Thì lúc mà mình còn nhỏ thì mình phải tranh đấu với cuộc sống, thì mình phải xây dựng cho cuộc sống ở thế gian cho nó ổn định. Rồi khi mà mình có cuộc sống ổn định thì mình cũng phải nghĩ tới tâm linh. Nếu mà mình thức tâm sớm thì mình vẫn lo những cái chuyện gì ở đời mình cần phải lo cho có cuộc sống ổn định. Rồi cái chuyện tu thì mình càng ngày nó càng phải lắng nhiều hơn thì mình mới mong có nhiều vốn đi về trời. Chứ nếu mà mình bây giờ lớn tuổi rồi, chuyện gì cũng ổn định hết trơn rồi mà mình không có chịu lo cho chuyện đạo, mình lo hướng ngoại quyền quá thì mình quan phí thời gian trong cái lịch trình của mình. Rồi mai mốt mà khi mà mình thức tỉnh rồi á, mình đối đầu với sự thật rồi đó, lúc đó mình chỉ có tiếc uổng mà khóc thôi chứ không có biết làm gì. Nên tại sao hồi đó mình không chịu thức tâm để mình làm nhiều hơn, mình lo chểnh mảng, mình lo chuyện đời nhiều hơn, mặc dù mình biết là mình đã sắp ra đi rồi mà ở dưới thế gian mình cũng đầy đủ hết rồi, mình không còn thiếu gì nữa hết, chỉ còn có thiếu học hỏi thôi mà mình không làm thì lúc đó mình tiếc. Sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ là sao? Sanh trụ hoại diệt là gì?
Cháu xin đóng góp này. Thì cái này nó nằm trong cái quy luật sinh trụ hoại diệt. Thì cái định luật này thì cái bản thân mình ấy, khi mình có cái xác người này thì như thầy nói là mình cũng đã chết bao nhiêu lần rồi ấy, thì mình sinh ra rồi mình lại chết đi theo cái quy luật tiến hóa sinh trụ hoại diệt, cái định nguyên lý đó. Thì hôm nay các bạn đạo gặp nhau đây cũng là một cái duyên để tái ngộ, tức là có cái sự sắp xếp của bề trên để cho mình tái ngộ lại, để mình tiếp tục mình tu học, là mình khai triển và mình mở cái tâm thức của mình ra. Cháu xin hết ạ.
Sanh là thế nào, trụ là thế nào?
Sanh tức là mình sinh ra trên mặt đất này ấy, chú.
Trụ.
Rồi mình trụ là mình đang sống.
Trụ là trụ trong cái thể xác này.
Vâng.
Trụ trong cái thể xác này gọi là trụ. Hoại là sao?
Hoại là tan rã khi bỏ cái thể xác này đi chú.
Hoại là nó hư ấy, là bị bệnh á.
Hư hỏng, hỏng bệnh đúng không?
Nó tương đương với cái bệnh á. Hoại là nó bị hư á.
Vâng, hư hoại.
Hư hoại á, là cái bản thể này nó tương đương với cái bệnh á. Mình sống trong cái thể giác này cũng như một cái xe hơi vậy, có ngày nó cũng bị hư, cũng bị bệnh. Khi mà mình bị bệnh là nó bị hoại, nó bị hư cái này, hư cái kia đó. Bộ phận này chạy không đàng hoàng nữa, bị hư, kêu là hoại. Diệt là sao?
Giờ tức là bỏ cái thể xác này nó tan rã chứ.
Diệt là chết á.
Chết và
sanh trụ hoại diệt á, là cũng như sanh lão bệnh tử vậy đó. Sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ, như là mình sống trong cái định luật sanh trụ hoại diệt liên hồi, nghĩa là hết rồi trở lại, hết rồi trở lại. Trong cái định luật sanh trụ hoại diệt là trong cái định luật luân hồi đó, là hết sanh trụ hoại diệt rồi sanh trụ hoại diệt liên tục như vậy. Cho nên hôm nay được tái ngộ, mà khi mà mình được tái ngộ như vậy đó, thì mình có được, phải có cái duyên. Cái duyên là mình đã gặp trước rồi, bữa nay mình, kỳ này mình gặp lại, hôm nay mình gặp lại kêu là tái ngộ, rồi gặp trở lại nó kêu là tái ngộ. Mà mình quên đi, hồi đó mình không biết mình gặp ở cái hoàn cảnh nào, không biết mình là cái gì lúc trước, với nhau mà ngày nay là tái ngộ. Sanh trụ trong cái định luật sanh trụ ở liên hồi, hôm nay được tái ngộ. Phân minh đời đạo tự quy hình. Phân minh đời đạo là sao? Phân minh đời đạo là sao? Chữ này thầy thường dùng lắm.
Cháu xin đóng góp tiếp thôi. Hòa đạo hôm nay yêu quá. Thì cái
đạo hôm nay lo sửa soạn ăn Tết, thành ra không có ai có đầu óc đóng góp hết đâu.
Ủa, cái đời à, cái đạo mình phân minh, cái đạo của mình nó là cái phần tâm linh, cái phần hồn, cái phần điển quang.
Ừ.
À, cái còn lại cái phần phần đời ấy, thì nó là cái phần thể xác của mình, cũng như tất cả những cái tình tiền doanh nghiệp, đó là cái đời. Thì khi mình phân minh được cái đời, cái đạo đó, thì mình trở về cái câu cuối là nguyên hình chú nhỉ, hay là gì đấy,
tự quy hình.
Tự quy hình, tức là khi đó thì mình, khi mình phân minh được cái đời đạo rồi, thì khi đó thì mình trở về cái hình thù của mình ban đầu, tức là nó là một cái tiểu hồn đấy chú. Cho cháu nghĩ là như vậy.
Quy phân minh đề đạo là mình hiểu rõ đời là cái gì, đạo là cái gì, mình phân ra, mình không có để cho cái đạo nó lắng cái đời nữa, mà cái đời nó phải nhiều hơn cái đạo mới là đúng. Mình phải quay về tâm linh, cái đời để cho hỗ trợ mình học về tâm linh thôi, chứ không phải là mình sống đời ở đây. Đời nó chỉ là tạm thôi, để nó giáo dục cơ hội, để cái ngôi trường để cho mình học hỏi mà mình tiến hóa về phần tâm linh. Tự quy hình là mình phải làm sao mà mình phải khai thông, quay trở về khai thông cái bản thể này lại, tìm lại cái hình dáng, cái thực chất của mình, cái hình dáng thật của mình là gì, trở về với cái thực chất của mình là tất cả về điển quang, về ánh sáng.
Tôi vừa đóng góp chút xíu. À, con Dung đóng góp chút xíu về phân minh đời đạo. À, alo,
rồi,
nghe anh bảo
rồi,
con Dung đóng góp một chút về phân minh đời đạo.
Rồi.
Dạ. Thì vừa nãy tôi nói là trời thì là thể xác, đạo là tâm linh, còn đời là cái tạm bợ, còn đạo là vô cùng. Rồi ngoài ra đời là kích động, đạo là quân bình. Là hai mình phân đời với đạo anh.
Phân minh đời đạo tự quy hình, mình phải tự trở về với cái thực chất của chính mình. Cái phần hồn như rất là nhỏ nhắn xinh đẹp, nó đều điển quang mà quy nguyên, là trở về. Mình đã ra đi rồi, bây giờ nói chung cái bài này nó nhắc nhở mình phải trở về, cố gắng trong cái lịch trình mà ông trời đã sắp đặt. Tiến hóa hồi sinh, tiến hóa hồi sinh trong định luật sanh trụ quả diệt. Hôm nay được tái ngộ nhưng mà cũng một thời gian ngắn rồi. Phân minh đời đạo, tu cho nó sáng suốt, thanh tịnh sáng suốt rồi mới phân minh được đời đạo. Rồi mới giải thoát được, mới kêu là quy hình được. Rồi câu thứ nhất. Ngày 15 tháng 11, 1994, muốn hành thông thì phải làm sao? Muốn hành thông thì là phải làm sao?
Em xin đóng góp câu này em đã.
Dạ.
Yeah. Theo em á, là người mình đã giờ mình biết đạo rồi, đạo rồi. Mình muốn hành thông thì mình phải dấn thân trong cái hành pháp. Thì mình mới, lâu ngày mình mới quán thông được ở trong mọi công việc, đời và đạo. Thì lúc đó mình bằng lòng trong cái cuộc sống. Thì mình chịu tu, chịu tiến. Thì mình hướng tâm về trời Phật. Thì cái tâm mình nó càng ngày càng nới rộng ra, thì lúc đó mình mới càng ngày càng hiểu về đạo nhiều hơn, thì lúc đó mình hành sáng hơn và mình đạt được đạo nhiều hơn. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Cháu xin đóng góp một chút. Thì theo cháu nghĩ, tức là hành thì ở đây tất cả các bạn đạo ai cũng là hành pháp cả rồi. Thế nhưng để mà thông thì ở đây có nhiều cái, vì mình khai thông cái thần kinh khối óc này, khai thông cái nhâm mạch, tốc mạch, rồi cái các cái kinh mạch ở bên trong bản thể của mình thì mình vẫn chưa khai được. Thì cho cháu nghĩ là mình cần phải rất dày công thì mình mới có thể khai thông được cái gọi là cái tiểu thiên địa của mình, chú ạ.
Cái đó là mình nói về cái thông cái kinh mạch, thông bản thể đó.
Và
cái mà Thiện nói đó là hành thông về kinh mạch, thông về bản thể đó, tiểu thiên địa mình thông, khai thông đó. Rồi, còn khai thông cái gì nữa không? Ngoài cái khai thông bản thể của mình thì mình còn phải hành để khai thông cái gì nữa không?
Em xin đóng góp ạ.
Dạ.
Ngoài khai thông bản thể thì mình còn phải khai thông, mình phải học đạo pháp.
Mình học đạo pháp để mình khai thông cái gì?
Khai thông trí tuệ mình.
Khai thông cái trí tuệ của mình, mở tâm mở trí của mình. Mình phải đào sâu chân lý thì mình mới khai thông trí tuệ. Mình vừa hành thiền, mình vừa khai thông kinh mạch cho cái điện nó luân lưu, nó chạy trong cái bản thể của mình, chỗ nào nó cũng có ánh sáng, nó không còn bị đốt, nó không còn bị nghẹt nữa đó. Thì lúc đó đó mình mới khai thông từ từ, rồi cái trí tuệ của mình mới khai thông. Tại muốn khai thông trí tuệ á, không phải mà chỉ có đào sâu chân lý không mà nó mới khai thông trí tuệ. Tại trí tuệ nó cao lắm, trí tuệ mà đi tới tột cùng là nó cao, nó phát sáng rồi, cái đầu nó sáng rồi, nghĩa là cái cơ thể mình nó được đốc nhâm đốc khai thông đủ thứ chuyện hết á. Cái giai đoạn đầu á, mình đào sâu chân lý á, là để mở tâm mở trí, khai tâm mở trí là cái giai đoạn thấp của mình thôi, chứ mình khoan nói tới chữ trí tuệ. Khi mà mình nói tới chữ trí tuệ là sáng suốt lắm rồi, mà cái nếu mà mình chưa có khai tâm mở trí á, thì không bao giờ mình đi tới cái trí tuệ được đó. Thành ra khi mà mình dùng chữ mình phải biết nó ở cái giai đoạn nào, phải không? Thì bây giờ giai đoạn đầu của mình đi đi, bây giờ mình ráng tu để khai tâm mở trí. Mà có bao nhiêu cách để khai tâm mở trí?
Niệm Phật.
Niệm Phật là mới có một cái thôi, nó không đủ. Niệm Phật là để cho nó khai mở chút đỉnh này, cho nó dễ hiểu thôi. Chứ nếu mà nó dễ hiểu mà nó không có gì để hiểu thì nó cũng không có khai tâm mở trí. Còn thiếu,
con xin đóng góp thêm một chút là mình nghe băng của thầy nhiều á chú.
À, phải nghe băng của thầy nhiều. Tại sao mình nghe băng của thầy nhiều nó khai tâm mở trí?
Bởi vì cái trong lời nói của thầy là nó có điển quang ở trong đó. Thì khi mình nghe thì mình cái phần hồn cũng như là lục căn lục trần của mình nó được được nghe và nó sẽ được tự thức, nó có cái cảm thức trong đó chú.
Ngoài cái điển quang nó còn cái gì nữa? Trong những cái băng của thầy, ngoài cái điển quang của thầy nói trong băng nó còn cái gì nữa?
Phần chân lý.
À, những chân lý, những cái chân lý, những cái nguyên lý mà thầy khai mở, thầy giải thích cho mình từng ly từng tí á. Thì cái đó nó rất là quý. Tại có nhiều cái chuyện mà mình không có nghĩ tới, mình không có hiểu, nhưng mà mình không hiểu, mà bây giờ thầy khai mở ra, thầy phân tích cho mình hiểu từng ly từng tí, thì lúc đó cái trí mình nó mở ra. Nhiều chuyện mình không nghĩ tới, hoặc là mình hiểu sai, hay là mình nghĩ sai, nhưng mà thầy phân tích cho mình rõ cái nào là đúng, cái nào là sai. Mà ngoài cái này nó còn cái gì khác nữa? Sau cái này nó có cái gì khác nữa? Hiểu được hai mặt của một sự việc, tất cả cái gì thầy cũng phân tích cho mình hiểu hai mặt của mọi sự việc. Thấy bề mặt nó vậy nhưng mà bề trái nó như thế nào, thầy phân tích cho mình hiểu luôn. Thành ra mình nghe băng nhiều á thì giúp cho mình khai tâm mở trí. Để làm chi? Giúp cho mình khai tâm mở trí để làm cái gì? Để mình áp dụng như thế nào?
Em cũng có cái ý này anh Bảo.
Dạ.
Ngoài những cái mà ý hồi nãy giờ anh em bàn bạc, thì em thấy trong cái ngoài cái hành pháp của mình đó, thì trong ban ngày mình, cái cuộc sống ban ngày mình đó, mình còn phải áp dụng cái 10 điều tâm đạo để mà mình cũng khai tâm mở trí được nên bảo.
Cái 10 điều tâm đạo là nó chỉ cho mình cái hướng đi.
Dạ.
Nó chỉ cho mình cái hướng chánh nó phải đi như thế nào. Nghĩa là 10 cái hướng mà mình phải theo á, là cái đó 10 điều tâm đạo để nó nhắc mình cái hướng đi. Rồi bây giờ khi mà mình đi vô chi tiết, mình áp dụng như thế nào, thì cái đó là mình phải nghe băng thầy. Tại vì có nhiều người đặt cho thầy nhiều cái câu hỏi, mà những câu hỏi đó là những cái hoàn cảnh thật của họ sống, họ gặp phải khó khăn, những cái trở ngại mà họ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Mà cái những cái chuyện đó mình cũng có thể gặp phải, mà khi mà giải quyết á, phải giải quyết như thế nào cho nó đúng luật, thì nó mới giúp cho mình mở tâm mở trí mà trở về thanh tịnh, mà giải bỏ được cái sự động loạn. Cho nên những cái đó là mình cũng có thể áp dụng ở trong ngày mình học, để mở tâm mở trí, để mình đối phó với những cái hoàn cảnh mà mình gặp phải trong ngày, để cho mình không có bị dao động bởi nó, mà mình lại giải mở nó ra để cho mình trở về cái sự thanh tịnh của mình. Cho nên mình phải cần có mở tâm mở trí. Con người mà không có mở tâm mở trí trước cái một hoàn cảnh bối rối, không biết giải quyết bằng thế nào, mà nhiều khi làm sai đi, làm những cái chuyện ngược lại hoặc là nó không có đúng, để cho mình đạo làm người, đạo đúng con đường của một người tu là phải lui về thanh tịnh. Mà nó không có, mình làm đúng thì nó không có lôi mình vô cái sự động loạn, mà lôi mình vô cái nghiệp càng chồng chất thêm. Thành ra mình phải cần có một cái hành lý, hành trang đó trong cuộc sống của mình. Mình có đạo lý, mình có chân lý, mình có những lời giảng dạy minh triết của những người đã đi trước mình, đã phân tách cho mình. Rồi bây giờ mình có đủ cái đó rồi, bây giờ mình gặp một cái hoàn cảnh khó khăn, mình phải làm sao để quán thông. Như là nãy mình nói, mình hành pháp nè, mình niệm Phật nè, mình nghe băng thầy nè, cái đó cũng là hành, nghe băng thầy cũng là hành, hành đạo. Rồi bây giờ mình có cái hành trang đó rồi, làm sao mà mình đi tới cái chỗ quán thông. Quán thông như là hiểu rõ hơn nữa, là mình nghe nhiều khi thầy giảng mình cũng nghe mấy chục phần trăm thôi nhé, tùy theo cái trình độ của mình, chứ đâu phải mình nghe mình hiểu 100% đâu. Mình chưa có quán thông, mình nghe để mình mở chút chút, mở thêm vậy, càng ngày càng mở thêm vậy, chứ mình chưa có hiểu được 100%. Nhiều khi ông này cũng nói vậy, nhưng mỗi người tùy theo hoàn cảnh nghe ít hay nhiều thôi. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao để đi tới cái chỗ quán thông? Trong cái hoàn cảnh hàng ngày của mình, bây giờ mình làm sao đi tới chỗ quán thông để cho mình hiểu sâu hơn, hiểu rõ hơn? Với những cái
con Nga Hải Phòng có xin phép. Con Nga Hải Phòng có xin phép được trả lời câu hỏi của chú. Khi mà mình nắm được cái chân lý và nguyên lý của thầy thì mình sẽ có cái được con đường thực hành pháp được tốt hơn. Ví dụ như là trong chân lý thì thầy đã nói rõ ràng những cái duyên nghiệp của mỗi hành giả. Khi mà xuống thế gian thì mình biết được cái duyên nghiệp đó thì mình không còn động loạn, mà mình quay trở về sự thanh tịnh. Nguyên lý là khi mà mình niệm Phật là mình nắm được các cái nguyên lý của lục tự Di Đà, thì nó sẽ làm cho cái luồng điện của mình nó sẽ được phát triển tốt hơn. Còn xin hết ạ.
Cảm ơn nhà. Rồi có ai có nghĩ gì thêm không? Thầy nói mình phải dấn thân vô cái hoàn cảnh đó, mình mới học, mình phải học ở trong đó mình mới quán thông được. Nghĩa là mình học về cái nguyên lý, mình học về cái chân lý, mình học về những cái sự minh triết, nhưng mà khi mà áp dụng vô là mình phải tự áp dụng, và mình phải tự trả bài, và mình phải tự học, thì lúc đó mình mới quán thông. Tại vì mình đem mình áp dụng vô cái cuộc sống của mình, áp dụng vô cái sự thật của mình, mình phải nhào vô trong đó mình học. Rồi có cái bài đó mình phải chịu, nhiều khi phải chịu cay, chịu đắng, chịu khổ, chịu cực, rồi mình mới thức tâm, rồi mình mới quán thông cái bài học đó là gì. Cũng như người chưa có làm cha làm mẹ thì bây giờ người ta nói làm cha là như vậy, mẹ là phải làm như vậy. Cái đó là về cái nguyên lý nó phải như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình vô, mình dấn thân vô động, mình học đó, thì đó mình phải nếm. Mình nếm qua mình mới hiểu rõ được những cái ngành ngọn ngành nó như thế nào. Thì lúc đó khi mà ai nói tới thì mình mới hiểu rõ làm cha là phải cực như vậy, làm mẹ là phải cực như vậy, phải hy sinh cho con, phải thương con như thế nào, thì cái đó mình hiểu rõ không? Mình phải luôn luôn phục vụ 100%. Còn mình còn nhỏ là nó làm cái gì, nó sai cái gì, mình cũng phải chạy hết, mình cũng phải khổ cực lắm. Thì cái đó là mình quán thông, mình hiểu rõ cái đó, câu chuyện đó là cái gì. Là tại vì mình đã học, mình nếm, và mình đã nhờ cái hành thiền và nhờ cái chân lý mà mình đã học, thì lúc đó mình mới hiểu rõ kia là quán thông. Thì từ hết chuyện này tới chuyện kia thì từ từ mình tiến hóa là vậy đó. Các ai muốn đóng góp gì thêm không? Tháp thưa, muốn hành thông thì phải thực hành và nhập cuộc bất cứ hoàn cảnh nào. Dũng hành trong thanh tịnh thì mới có cơ hội quán thông và tiến hóa dễ dãi. Có đói mới biết được quá khứ dư giả và tham lam, biết quý thực phẩm trời ban, bằng lòng lặp lại cuộc sống trời ban rất rõ ràng, tức là chịu tu chịu tiến, bằng lòng thực hiện đời đạo song tu, sát tâm đồng hành, không mê tín dị đoan, hòa mình cùng trời đất mà vui tiếng, không còn cô độc và lẻ loi, hướng tâm về từ bi và bác ái, đường đi của tâm thức càng ngày càng rộng. Kể thực hành khai triển trí thông dông, chất phát tự tu giữ một lòng, giải mở tâm từ không giấy động, hướng về Phật Pháp tự tham tầm. Thì ở đây thầy nói là trước hết là mình phải thực hành và phải nhập cuộc bất cứ hoàn cảnh nào, nghĩa là mình phải dấn thân, cái hoàn cảnh nó đến là mình phải học thôi chứ mình không có chạy trốn được. Dũng hành trong thanh tịnh, mà khi cho ông trời cho mình những cái hoàn cảnh khó khăn đó, là để điêu luyện cái dũng chí của mình. Mình muốn đi về trời, con đường nó rất là khó khăn mà nó dài, mà nếu mà mình không có dũng chí thì mình không bao giờ mình quy nguyên được, không có bao giờ mà mình trở về nguồn cội của mình được hết đó. Quy nguyên là trở về như nãy mình học đó. Mà mình không có qua những cái hoàn cảnh khó khăn để cho mình cố gắng, mình vượt qua nó khó khăn đó, mình mới cố gắng. Mà cố gắng thì trong lúc mình cố gắng đó, là mình điêu luyện cái dũng chí của mình, cái bằng dũng hành trong thanh tịnh, mà điêu luyện cái dũng chí mà trong thanh tịnh chứ không có được động loạn nữa. Vừa phải giữ vững thanh tịnh mà vừa có dũng chí nữa, điêu luyện dũng chí nữa. Dũng hành trong thanh định thì mới có cơ hội quán thông và tiến hóa dễ dãi. Có đói mới biết được quá khứ dư giả và tham lam. Bây giờ cái hoàn cảnh mình cho mình đói khổ là mình biết quá khứ của mình có dư giả và tham lam, cho nên kiếp này ông trời ông mới bắt mình vô cái hoàn cảnh cho mình thiếu thốn đủ thứ để cho mình biết quý. Biết quý từng cái nhỏ nhỏ mà ông trời ông đã cho mình, mà lúc trước mình cho nhiều quá mình coi thường, mình không có biết quý, rồi mình lại tham lam, mình giữ cho mình không nữa. Thành ra kiếp này mình phải ông trời ông siết lại, thì lúc đó mình thấy mình thiếu đủ thứ hết đó. Rồi lúc đó mới biết quý thực phẩm trời ban, lúc đó là mình biết quý một hộp cơm, một hộp gạo mình cũng quý nữa, mình ăn mình cơm mình cũng giác hết cái hộp gạo cuối cùng. Bằng lòng lặp lại cuộc sống trời ban rất rõ ràng, tức là chịu tu chịu tiến, bằng lòng thực hiện đời đạo song tu. Bằng lòng mình học hiện đời đạo song tu, đời thì mình phải ráng làm cái bổn phận ở đời của mình, đạo thì mình phải ráng làm những cái gì để cho phần hồn mình được và vạn linh được thanh nhẹ và đồng thức đồng tiến, sát tâm đồng hành, không mê tín dị đoan, hòa mình cùng đó, không có mê tín dị đoan, không có nhờ tha lực, không có thấy những cái gì rồi tưởng tượng ra. Mình xuống đây là mình phải tự lực cánh sinh, phải tự tu tự tiến, chứ không có trời Phật nào giúp đỡ mình hết, mà đừng có ngồi đó mà chờ, phải không? Nếu mà mình cứ nghĩ là trời Phật giúp đỡ mình cứ ngồi đó mình chờ, mình ỷ lại, mình làm biến, thành ra mình không có tiến được. Mình không thấy thôi, ông có giúp mình thì mình biết trời lúc nào cũng ban chiếu cho mình, nhưng mà mình phải tiến, chứ ông trời không có đi giùm mình được, cho mình cái điều kiện để cho mình học, mình tiến, cái đó là cần thiết thôi. Chứ mình biết trời giúp mình mà mình không tiến thì còn tội nhiều hơn nữa. Hòa mình cùng trời đất mà vui tiến, không còn cô độc và lẻ loi nữa. Như là mình không có, mình nếu mà mình tưởng tới trời Phật thì mình, lúc nào mình cũng có trời Phật bên mình hết. Có lúc nào cũng có trời có Phật bên ta hết trơn đó, thì không có thấy cô độc và lẻ loi nữa. Hướng tâm về từ bi và bác ái, hướng tâm về cái sự thương yêu và bác ái, đường đi của tâm thức càng ngày càng rộng. Lúc đó cái đường tiến hóa về tâm linh nó càng ngày càng mở rộng, không có bị kẹt nữa. Kệ thực hành khai triển trí thông dông, thực hành mà mình khai triển cái tâm thức của mình ra thì cái trí mình lúc nào cũng nhẹ nhàng. Chất phát tự tu giữ một lòng, chất phát tự tu là có sao nói vậy, không có mà thêm bớt, không có giấu giếm, cái gì có gì nói cái đó, nói thật thà. Mình biết cái trình độ mình tới đâu, mình thấy rõ vậy chứ không có cần mà phải cho nó cao hơn hay là gì. Cứ giữ một lòng tu thôi. giải mở tâm từ không giấy động, giải mở cái tâm từ bi của mình không giấy động, hướng về Phật pháp tự tham đồng. Mình hướng về Phật pháp thì tự đó mình đi theo cái con đường Phật pháp là sự thanh nhẹ. Mình biết mình xuống đây mình tu là hướng về tự thanh nhẹ, là ra những cái gì mà động loạn mình phải ráng dạt giải bỏ nó ra liền, đừng có nuôi nó trong tâm mình. Nhiều người có cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện hờn, chuyện nặng nề mà cứ nuôi trong tâm mình, thành ra mình mất đi cái sự thanh nhẹ của mình. Mình không có đi tòng sự thanh nhẹ mà mình đi tòng sự nặng trược. Câu số 2, hỏi người tu mà còn ác ý đưa tin không thật hại cho người khác thì sao? Người tu mà còn ác ý đưa tin không thật hại cho người khác thì sao? Câu này dễ mà ai trả lời cũng được không? Rồi, bạn đạo nào trả lời đi.
Dạ, cháu xin phép trả lời ạ. Người tu mà còn ác ý đưa tin không thật thì đáng, rất là đáng tội, bởi vì người thường ấy bảo là tâm tâm họ động loạn ấy và họ chưa biết về cái việc tu ấy thì họ gây cái ác ý cho người khác thì đã là cái trọng tội rồi. Nhưng mà đấy do họ vô minh, còn khi mà người tu mà đã hiểu được cái giá trị của việc tu sửa ấy, mà mình còn gây tội ấy, thì là mình tội còn nặng hơn cả người thường. Chính vì thế nên là khi mà đã hiểu được cái việc tu là quan trọng thì mình không có để ý vào chuyện của người khác, mình không có đem cái sự động loạn mà đi làm hại người khác, mình chỉ có quay vào trong lo tu sửa bản thân mình để mỗi ngày mình ngồi tiến hóa hơn, để còn kịp cái kiếp người nó ngắn hạn nên thì mình còn kịp mà tiến hóa, mình chỉ lo quay vào trong tu sửa thôi, còn cái những việc khác là những việc không quan trọng, không cần thiết, mình phải nên dẹp hết, bỏ hết. Bởi vì khi mà tu mà mình hiểu được cái luật rồi và mình phạm tội thì cái tội lỗi của mình còn lớn hơn gấp nhiều lần so với những người mà họ chưa biết việc tu ạ. Nó xin hết ạ.
Vì tu mà thầy có nói khi mà mình có ác ý thì cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà mình có ác ý thì chuyện gì nó xảy ra?
Thì mình sẽ phải gánh chịu hậu quả luôn rồi chú.
Nhưng mà nó chuyện gì nó xảy ra cho cái luồng điển của mình?
Nó bị hạ tầng công tác, tức là cái luồng điển của mình nó hướng xuống ạ.
Cái luồng điển bị méo rồi
đúng không? Luồng điển nó bị méo. Người tu á, người tu chân á, thì cái luồng điển nó càng ngày nó càng tròn trịa. Cũng như cái dòng hào quang vậy, đâu có thấy dòng hào quang nào bị méo đâu. Dòng hào quang trên đầu Đức Phật á, lúc nào nó cũng tròn á. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình đang có cái hào quang mà tròn vậy đó, mà mình có ác ý á, là nó méo á. Nó không có được tròn trịa, nó không có được toàn hảo nữa. Như là nó bị méo à. Thành ra cái người tu phải cẩn thận. Tại vì cái ác ý nó phóng nhanh lắm. Nhiều khi mình không có niệm Phật thường, mình chẳng nó không kịp. Cái ác ý nó phóng ra rất là nhanh. Chút xíu là mình không sơ hở cái là nó phóng ra rồi. Thì nó nảy mầm bằng cái ác ý trước. Thì cái đó là một cái
sự... Em hỏi chút. Anh ơi, nó méo đấy nghĩa là cái điển nó bị khuyết một góc rồi hay sao ấy mà nó lại méo?
Thì nó méo là nó bị không có được tròn á, thấy cái lớp cái vòng hào quang của Đức Phật trên đầu Đức Phật thôi.
Dạ.
Nó chiếu tròn.
Nó tròn tức là nó đầy đủ. Còn khi mà nó
đầy đủ, nó méo là nó bị không có được tròn. Có chỗ dạ. chỗ nó bị khuyết.
Dạ.
Có chỗ nó bị khuyết, nó bị méo, hay gì nó đầy nó mới tròn, nó đều.
Dạ.
Nó méo là nó bị khuyết.
Nghĩa là khi mà mình có cái ác ý, nghĩa là cái điển nó sẽ không hồi tu đầy đủ.
Và cái lợi cái điển nó bị méo, mà khi cái luồng điển méo á, là nó không còn thanh nhẹ nữa.
Dạ.
Cái điển mà tròn á, là chứng minh mình đã quân bình, mà nó phát sáng vậy á. Nó tròn vậy á, là nó đạt tới cái sự quân bình thanh tịnh, mà cái luồng điển méo á, là đâu có được phát quang gì. Nó đâu có phát ra được. Thì nó đã bị mất quân bình rồi. Luồng điển mất quân bình rồi, đâu có phát quang được. Đó, phải thận trọng coi chừng cái luồng điện, coi chừng cái ác ý nó phóng ra nhanh lắm. Ác ý rồi. Ác ý mà còn đi hại đưa tin không thật, nghĩa là gian dối rồi đó. Đưa tin không thật đã ác ý, mà đưa cái tin mà không thật nữa, là cái đó thêm một cái nữa này, là người không có chất phác, không có thật thà. Người tu là cần cái sự thật thà. Người tu mà đưa cái tin không thật nữa, đã đưa tin rồi mà đưa tin không thật nữa, đưa tin thật á là đã thị phi rồi. Mà cái này thêm vừa cái tội thị phi, đưa tin thị phi là đưa tin nè, không thật nữa là cái tội dối trá nè, hai tội luôn. Đưa tin không thật mà còn hại cho người khác nữa, là cố ý hại cho người khác nữa, là ba tội. Là hại cho người khác, như là tội lỗi chồng chất. Đưa tin không thật mà hại cho người khác nữa. Tại sao muốn hại người khác? Tại sao mình tu mà mình cũng còn mình bị kẹt trong cái vòng nào mà mình còn muốn hại người khác?
Theo em ấy thì cái đấy là do mình muốn tranh chấp, hoặc là hơn thua, hoặc là tham danh.
Thì đó.
Muốn hại người khác.
Thành ra nó kẹt trong cái vòng tranh chấp. Thành ra thầy nói người tu thì gì? Người chân tu thì gì?
Cái thật thà.
Gạt bỏ gì?
Gạt bỏ cái lừa dối.
Gạt bỏ sự tranh chấp cho nội tâm.
Tranh chấp, lừa dối.
Không phải vậy. Tại vì chị An chị cũng nhớ mà chị không có nhớ chân ngôn chú thầy. Người chân tu
mà gạt bỏ. Gạt bỏ chị phi tâm thánh hiền.
Không, người tu chân ngôn của thầy là người tu gạt bỏ mọi, người chân tu gạt bỏ mọi sự tranh chấp.
Người chân tu gạt bỏ những thứ tranh chấp,
mọi sự tranh chấp. Cái đó là người mà hiểu, mà nhớ được chân ngôn của thầy á, thì lặp lại nó đúng. Còn nếu mà mình không có nhớ chân ngôn của thầy, mình không học á, lặp lại nó đặt lắc hết rồi. Người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Thành ra cái người như vậy là đâu phải là người chân tu. Chân tu là không có được ác ý nè, không có tranh chấp nè, không có thị phi nè. Mà cái này là làm ngược lại hết ra nè. Cái đó là đi ngược đường rồi, đi ngược dòng. Người tu mà còn thị phi, đưa tin thất thiệt là người không có đạo đức. Đưa tin thất thiệt là người không có đạo đức. Còn muốn thắng thế, chứng minh tâm người ấy chưa nhập định, bày biểu những điều bất chánh và chia rẽ, bản chất không hiền hòa, thêm thù, bớt bạn, khó tiến từ đời lãnh đạo ở tương lai. Kể, cực trí khổ tâm tự miệt mài, tâm không thanh tịnh, cảm bi ai, hại mình không biết, gieo đường lối, thanh tịnh không còn, vẫn làm sai. Thành ra thầy phân tích ra đó. Người tu mà còn thị phi, là thị phi là đưa tin đó. Mà đưa tin mà thất thiệt đó, là người không có đạo đức. Đưa tin mà không có, mà nói có là người không có đạo đức. Còn muốn thắng thế là muốn tranh chấp, muốn hơn thua. Còn muốn thắng thế, chứng minh là tâm người ấy chưa nhập định, bày biểu những điều bất chánh và chia rẽ, không có tốt. Bản chất không hiền hòa, thêm thù bớt bạn, khó tiến từ đời lãnh đạo ở tương lai. Rồi đi ngược dòng rồi. Cực trí khổ tâm tự miệt mài, không tâm không thanh tịnh, cảm bi ai, hại mình không biết, gieo đường lối, thanh tịnh không còn, vẫn làm sai. Mình đi trong làm sai, mình tự hại đến mình mà mình không biết. Thì những người nào mà lạc trong cái đường lối đó thì thầy nhắc nhở là phải quay đầu trở về, không nên làm những cái chuyện đó. Phân tách ra thì thấy toàn là chuyện sai không. Hỏi, sự trung tín và phản trắc khác nhau chỗ nào? Sự trung tín và phản trắc khác nhau chỗ nào?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì sự trung tín nó sẽ hội tụ, quy tụ lại với nhau. Còn cái sự phản chắc ấy, khi mà mình không còn tin tưởng nữa thì làm sao hội tụ được, thì cái phản chắc nó sẽ chia rẽ, nó xé lẻ đó. Em xin hết ạ.
Cảm ơn bạn. Có ai đóng góp thêm không?
Cháu xin đóng góp một chút. Thì theo cháu nghĩ người trung tín thì lúc nào người ta nói, lời nói việc làm người ta luôn luôn đi với nhau. Còn người phản chắc thì là người ta đi ngược lại giữa cái lời nói và hành động người ta. Bởi vì người phản trắc như thầy nói là người ta còn phản cả chính mình mà, bởi vì người ta u mê tâm tối. cho xin hết.
Người trung tín thì đi đâu mà người phản trắc thì đi đâu?
Người trung tín thì đi lên trên, đi theo cái đường lối mà mình đang tu học để mình đi lên. Thế bây giờ người phản trắc là người ta đi quay theo cái đường đi xuống dưới chứ. Ngược chiều nhau.
Đi ngược chiều ha.
Và
người tu có cần cái sự trung tín không?
Có chứ chú. Mình tu mình đang nghỉ sửa thì mà mày không học cái, không cần cái đó thì tu là cũng không bằng người thường hả chú?
Người thường là tình đời là đen bạc là phản trắc.
Vâng.
Tình đời là đương nhiên nó phải có đen bạc và phản trắc. Thì mình tu là mình phải, thứ nhất là phải có sự trung tính. Có trung là mới có tính. Lúc đó mình mới có cái tâm mình mới vững mà vững tiến được. Còn người tu mà không có trung tính thì không có bao giờ phát triển được. Mà mình không có trung tính thì bên trong này nó cũng không có kính nể mình. Vạn linh và lục căn trần nó cũng không có kính nể mình. Nó có thể lật mình bất cứ lúc nào. Đáp: thưa, sự trung tính và phản trắc lúc nào cũng nghịch lại với nhau. Càng giận càng nhớ, càng thương càng xa. Đó cũng là luật tiến hóa của tâm linh. Một bên có một lập trường khác nhau, một bên có cuộc sống trong khả năng của chính nó. Trung tính sẽ có lợi lộc nhiều hơn phản trắc, tự hủy hoại nhiều hơn, đi xuống thay vì đi lên. Cho nên người chân tu thường nhắc nhở người đang hành tiến rằng địa ngục thiên đàng cũng do tâm mà ra. Kể thăng thiên tự cảm trung hòa, ác ý tạo động khó tiến xa. Cộng tác không thành thêm động loạn, trì tâm tu luyện tự mình xa. Thưa, sự trung tính và phản trắc lúc nào cũng nghịch lại với nhau. Càng giận càng nhớ, càng thương càng xa. Đó cũng là luật tiến hóa của tâm linh. Càng giận càng nhớ thì mình biết phải không? Càng thương càng xa là sao? Vì lần đầu tiên nghe thầy nói này, càng thương càng xa.
Em xin đóng góp câu này anh Bảo.
Dạ.
Vì thường thường em thấy cái người mà càng giận nó càng nhớ là bởi vì cái tâm mình nó bực bội khó chịu ấy. Thành ra ấm bức trong lòng là cứ ăn không yên ngủ không được ấy. Cứ mơ tưởng cái người đó để mình mà giận mà ghét mà thù ấy, thì cái đó nó nhớ hoài à. Mà cái thương rồi là mình không có để ý tới. Và ông bà mình thường thường nói là cái gì hâu thúi là mình hưởng nhiều. Bởi vậy ví dụ giờ mình nói ví dụ đi, mình lỡ mà mình mà bốc trúng cái gì mà nó hôi đi, cái mình đi rửa tay cái mình hưởng lần đó. Rồi mình rửa tay nghe cái hưởng lần nữa, rửa hưởng hoài. Còn cái mà anh bốc cái dầu thơm không bao giờ hưởng tới lần thứ ba. Cùng lắm là lần thứ hai là cùng, thì cái lý nó cũng y vậy đó. Em xin hết.
Càng thương càng xa, nhưng mình thương rồi thôi, mình không có thương rồi không có để ý trong tâm nữa hả?
Dạ, bị mình thương rồi là coi như nó làm đáp ứng như nhu cầu, như hợp ý hợp tình mình rồi. Thành ra mình đâu có cái gì mà mình để ý mấy. Thành ra là mình ít có nhắc, mà cái người mình ghét nhiều, nhắc nhiều.
Là mình giải ra phải không? Mình giải, mình thương là cũng như là đâu có gì mà nó làm cho mình khó chịu nữa đâu phải không?
Dạ, lúc đó mình bỏ ngoài tâm rồi. Mình đâu có để trong tâm nữa. Dạ. Em thấy nó hình như nó vậy, nó giống á.
Mà càng giận thì càng nhớ. Mà mấy người mà giận thầy á, thì thầy làm sao?
Anh nói sao anh bảo?
Mấy người mà giận thầy á, thầy làm sao?
Thế em nghĩ là giận thầy thì thầy chỉ phóng cái tâm từ cho mình thôi, chứ thầy không có giận mình đâu. Thầy thấy mình thôi. Nhưng mà mình giận là mình phải bộc phát cái tâm sân si của mình á. Mình chỉ hại cho tâm lẫn thân của mình thôi. Có đường tu mình đó, mình tiến hóa không được. Cũng như hồi nãy nói cái khi mà cái luồng điển mình đó, vậy cái luồng điển mình bị méo mó, bị hạ tầng công tác, mình có tu có tiếng. Còn đối với thầy mà mình có giận thầy thì thầy không có giận mình đâu, thầy còn thương mình nhiều hơn nữa. Thầy nó giúp cho mình, tại vì mình không có thấy được cái tâm của thầy. Mình là người trần trượt nhiều, mình không thấy, chứ thật sự nếu mình thấy là mình quý thầy nhiều hơn chứ mình không dám giận thầy đâu. Em xin hết.
Thầy có nói mấy người mà giận thầy á, thầy dễ độ cho họ hơn, tại họ nhớ tới thầy, thầy phóng điển cho họ dễ hơn. Thành ra mấy người mà giận thầy về họ càng nhớ thầy, mà họ càng nhớ thầy nhiều chừng nào thì thầy dễ phóng điển cho họ. Thầy họ cứ tưởng tới thầy hoài, nhưng mà tưởng tới trong cái giận hờn á. Nhưng mà lúc đó thầy phóng điển cho họ là quá giải cho họ, dễ giải hơn. Rồi, đó cũng là luật tiến hóa của tâm linh. Một bên có một lập trường khác nhau, một bên có một cuộc sống trong khả năng của chính nó, trung tính sẽ có lợi lộc nhiều hơn. Như đó mình đi mình về cái hướng trung tính á, thì sẽ có lợi hơn. Phản chất thì tự hủy hoại nhiều hơn. Nếu mà mình đi về cái hướng mà phản chất thì nó chỉ có những cái điều hại không, mà nó không có điều lợi. Đi xuống thay vì đi lên, trước hết là đi xuống rồi, không có được đi lên nữa. Cho nên người chân tu thường nhắc nhở người đang hành tiến, địa ngục thiên đàng cũng do tâm mà ra. Thì nó có hai đường đi lên à. Bây giờ mình tu mình thấy rõ nó chỉ có hai con đường. Một cái đi lên, một cái đi xuống, một cái thiên đàng, một cái địa ngục. Một cái thanh, một cái trượt, một cái nhẹ, một cái nặng. Nó có hai hướng à. Tùy theo cái tâm mình nó chọn hướng nào. Nếu mà nó ý thức á, thì nó coi chừng khi mà nó làm cái chuyện đó, nó coi cái tâm nó đang đi về hướng nào, đi lên hay đi xuống. Đi về hướng nặng, hướng nhẹ, đi về thiên đàng hay là địa ngục. Đi về sự tâm tối hay là sự sáng suốt. Đi về cái ánh sáng hay là đi về cái sự tâm tối. Thành ra trong cuộc sống của mình nó cũng vậy thôi. Nó có hai đường đi lên, một cái đi lên đi xuống. Mà nếu mình không thận trọng ra thì nó cứ chạy lên chạy xuống ngoài. Không có bao giờ mình nó dứt khoát được. Hay nhẹ đó, ngồi nó kéo nặng xuống, đi xuống mà. Đáng niệm Phật nó đi lên, ngồi bị chuyện đời nó tới, nó quậy cái nữa, đi xuống nữa. Chạy lên chạy xuống như thang máy vậy. Kể thăng thiên tự cảm trung hòa. Thăng thiên là mình đi lên trên trời, tự cảm trung hòa, cái gì nó cũng hòa cảm. Ác ý tạo động khó tiến xa. Khi mà mình gieo ác ý thì lúc đó trong người mình nó động, mình không có tiến xa được, là mình động mà. Cộng tác không thành, thêm động loạn, là không có cộng tác với ai được, nên chỉ có gây cãi giả, động loạn, tranh chấp thôi. Trí tâm tu luyện tự mình xa. Thì mình trì tâm chứ quên. Trì tâm tu luyện tự mình xa. Thì mình ráng giữ cái tâm mình lo tu luyện, thì mình xa lánh những cái mà ác ý, những cái sự phản chất đó. Không còn mà dính líu tới những cái sự ác trược đó nữa. Câu số 4. Người đời hay buồn đến tự tử là sao? Người đời hay buồn đến tự tử là sao? Nhiều khi buồn quá đi tới cái chỗ tự tử luôn. Rồi tại sao vậy? Tại sao người đời người ta có thể đi tới cái chỗ tự tử?
Cháu xin đóng góp cái này chứ. Bởi vì theo cháu nghĩ thì người... Vâng, chú đóng góp trước đi.
Thôi, nhiều chuyện đóng góp trước đi.
Vâng. Thì theo cháu ấy, thì cái người đời, bởi vì người ta không có quý cái thể xác của mình, người ta không biết cái thể xác của mình từ đâu mà có. Đó, do vậy người ta không có trân trọng, mà người ta lại hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế ân ban cho mình ấy. Thì cái đó là cái tội lỗi lớn nhất của người, con người.
Cái lý do mà, cái lý do
còn lại, còn lại cái lý do để mà chết ấy, thì là cho tôi thấy thấy là ở đời có rất nhiều người do tình tiền này. Thì nhiều khi người ta mất đi người yêu hoặc mất đi cái tài sản của người ta, thì khi đó người ta bí bách quá, người ta nghĩ quẩn, người ta không còn cái lối nào để mà người ta giải thoát được cái vấn đề đó, thì cái đó là người ta chết. Có những người nợ nhiều quá cũng chết, thì cho thấy đó là cái sự gọi là u tối của người ta. Khi đó người ta không có cái sự sáng suốt để mà người ta giải quyết cái vấn đề, cũng như là người ta không biết trân trọng cái thể xác của mình. Cháu xin hết ạ.
Cái lý do chánh mà tại sao người ta đi đến cái sự tự tử, ta nghĩ gì trong đầu mình ta phải lấy cái đó làm giải pháp.
Con Nga, con xin phép được trả lời câu hỏi đấy. Là bởi vì khi mà người ta gặp những cái vấn đề trong trong đời sống ấy, họ không có cái đường hướng để giải quyết, và họ nghĩ rằng chết là cách để mà có thể xóa bỏ tất cả mọi mọi chuyện lỡ lần ở thế gian. Nhưng mà họ không biết được cái phần hồn mới là phần hồn thì vẫn còn sống mãi, còn cái thể xác này vốn dĩ là được thượng đế cho để mà họ có cơ hội để họ trong cái sự động loạn, trong cái sự
họ đâu có nghĩ tới thượng đế. Thành ra khi mà họ đã quyết định quyên sinh, họ đâu có nghĩ tới thượng đế, họ nghĩ tới cái gì?
Họ chỉ nghĩ đến là giải thoát cho bản thân mình, giải thoát và xóa bỏ tất cả những cái chuyện ở thế gian.
Nghĩa là họ nghĩ là họ giải quyết được bằng cái là họ không còn thì không còn gì còn hết.
Vâng, họ nghĩ là họ chết là họ sẽ là hết rồi, không còn cái gì
vương vấn trên đời nữa. Họ nghĩ là chết là hết. Họ nghĩ là chết là hết thôi. Khi mà họ chết rồi thì không còn gì hết, cho nên họ mới đi tới cái chỗ tự tử. Chứ đâu họ đúng đó, đó mấy người mà đi tới đó đâu có nghĩ tới thượng đế, mà đâu có nghĩ tới cái quý cái thắc xanh này, họ đâu có bao giờ mà cái thanh nhẹ nó mới nghĩ tới cái đó. Còn cái người mà không tin có phần hồn cho nên mới làm cái chuyện đó, thành ra họ đâu có bao giờ mà họ nghĩ tới cái trân trọng cái xác này do thượng đế đâu. Họ đâu có nghĩ tới thượng đế được, tại vì họ không có nghĩ tới phần hồn của họ nữa, mà họ nghĩ là chết là hết mà. Cho nên mới như vậy. Cái vấn đề nhiều quá, những cái trở ngại nhiều quá, những nan giải không biết giải bằng cách nào, họ nghĩ chết là hết, nghĩa là họ không nghĩ có phần hồn. Chứ nếu mà họ nghĩ có phần hồn, có thượng đế thì họ không có đi tới cái chỗ nguyên sinh đâu, tại vì họ nghĩ là không có thượng đế và ngoài cái cuộc sống này không còn gì khác đó. Người ta chỉ sống có một lần thôi, chết là thôi. Cho nên cái này là cái giải pháp hay nhất. Là bây giờ nhiều chuyện quá, sống để làm gì giờ, chết là dứt khoát hết, không còn gì hết, họ mới dám tự tử chứ. Nếu mà họ biết là chết rồi không hết rồi đâu dám tự tử. Nếu mà họ biết có trời Phật họ đâu dám tự tử. Rồi có ai đóng góp thêm không? Mẹ anh Tiến muốn nói gì á?
Vậy thì mấy bạn nói cũng có phần đúng rồi, nhưng mà em cũng tổng hợp nó theo. Thì giờ cái người đời mà nếu người ta mà có cái nhân đạo, em nói nhân đạo thôi chưa nói người tu, thì người ta hiểu được cái xác thân này á là khi cha mẹ đẻ ra là đã mang nợ cho cha mẹ rồi, chưa nói đến đạo. Thì nhưng mà người ta đâu có hiểu, thành ra người ta túng quẫn, cũng như nãy chuyện nói ví dụ ta mắc nợ hay là một cái tình huống nào đó, thì ta tính giải quyết một cách ta quỷ cái xác này đây chết cái là ta yên, ta khỏi ví dụ giờ trốn nợ thì ta chết rồi đâu ai đòi nợ. Ta không có hiểu mình còn có phần hồn, ta chỉ hiểu cái phần thể xác này thôi. Thành ra người ta nghĩ rằng ở đời này á, ta chỉ hưởng cho dinh thân phì gia cái thể xác này là ta đã sung sướng rồi, ta hưởng thụ. Nhưng mà thật sự ra cái người mà biết được cái nhân đạo rồi ấy, thì nội mà cái mà mang cái thân xác này do cha mẹ tạo ra là mà đã hủy hoại, là đã mang trọng tội với là cái chữ hiếu rồi. Đó là giờ mình là Phật. Mà mình nếu mà mình dấn thân trong đạo mà hiểu được nữa thì mình hiểu cái phần trong cái thể xác này nó còn có phần linh hồn, mình biết ở trời Phật mình còn linh hồn. Mà khi mà hủy cái thể xác này rồi á, không phải hủy thể xác này mà yên mà còn cái phần linh hồn nữa, thì linh hồn nó là phần là bất tử rồi. Khi qua cái bỏ cái lớp xác này thì phải trụ qua một cái lớp xác khác. Thành ra người ta không hiểu, người ta tính giải quyết một cách như vậy là ổn thỏa rồi. Nhưng mà khi mà chừng nào mà người ta bỏ cái xác này rồi á, thì lúc đó người ta đi qua bên kia, cái thế giới bên kia, thì họ rất là đau khổ. Họ thấy
anh
rất là đau
anh khổ. Được không?
Rồi nói tiếp đi anh Tiến, tôi mới cắt cái phone của Thu Nga. Thu Nga để micro nói chuyện với ai tôi mới tắt rồi. Anh Tiến nói tiếp đi. Anh Tiến mở mic nói tiếp đi. Mở mic lại.
Thu Nga cuối cùng em lại bấm nhầm sao của anh Tiến.
Anh Tiến mở mic nói lại đi.
À dạ dạ. Được rồi. Thì em nói tiếp, thí dụ bây giờ cái người mà người ta chưa có biết cái nhân quả, chưa biết đạo, chưa biết cái gì hết, thì người ta mới quỷ cái thể xác. Chứ thật sự ra mà khi người ta hiểu rồi, ta sợ lắm. Ta sợ được quỷ cái thể xác này. Cái thứ nhất là mang trọng tội với cha mẹ đã tạo ra thể xác. Cái thứ hai, trời Phật đã cho mình một cái thể xác, và trong đó còn có cái linh hồn nữa. Mà khi mà người ta quỷ rồi, lúc đó người ta qua bên kia thế giới rồi, người ta mới thấy cái cảnh đau khổ và chết sốc. Thì lúc đó ta ăn năn cũng còn gì nữa. Đó. Mà quỷ cái thể xác này rồi là biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mới trở lại cái thể xác này con người, chứ không phải dễ đâu. Con người đó từ kim thập thảo mộc lên cầm thú mới tiến hóa lên tới loài người, rất là một kỳ công mà tiến hóa, chứ không phải là một kiếp hai kiếp mà dễ lên thành người. Thành ra mấy cái người đó người ta chưa có hiểu đạo, chứ người ta hiểu đâu người ta sợ lắm. Xem xin hết,
không hiểu đạo mới đi tự tử chứ, mà không có tin phần hồn mới là tự tử. Mà khi mà nhiều người ta nói cha mẹ sanh họ ra chi cho họ khổ vậy, họ còn trách cha mẹ nữa chứ, ở đó mà nói mà quý cái xác này do cha mẹ tạo ra, mấy người đó là đi tới cái chỗ mà không có còn tâm linh nữa rồi, cho nên mới nghĩ tới cái vấn đề này. Họ đâu có nghĩ là họ nói còn trách cha mẹ, nó sanh họ ra chi cho họ khổ vậy. Họ đâu có nghĩ là cái đó là một cái sự may mắn, đâu có hiểu đạo đâu, đâu có hiểu về tâm linh, đâu có hiểu trời Phật, đâu có hiểu đạo đâu mà biết quý cái thể xác này. Chỉ biết là khổ quá, không có còn cách nào giải quyết nữa, trí thì quẩn rồi, không có đủ sáng suốt, không có đủ dũng, không có đủ cái nhẫn mà để giải quyết công chuyện của mình đó. Thì nghĩ tới cái chuyện mà dễ dãi nhất là quyên sinh đi, tưởng cái đó, tưởng lầm, tưởng cái đó là khi mà mình chết rồi là hết rồi, không còn gì hết. Thành ra tại họ khổ là họ nghĩ là tại vì có sự sống thì họ mới khổ vậy. Còn nếu mà họ chết rồi đó thì không có khổ nữa. Tại không còn nữa thì đâu khổ, tại còn là mới khổ. Còn không còn chết, không còn sống thì đâu có khổ. Thành ra vì cái sai lầm đó mà mới đi chỗ quyên sinh. Rồi từ cái quyên sinh đó khi mà ra khỏi cái bản thể này rồi mới thấy chết chưa là không phải là chưa có xong, là còn nữa, mà phần hồn còn, mà mình đã là phạm cái tội nặng là đại tội là tự tử, thì bây giờ thành con ma vất vưởng, không có nhà ở, đói rách, có xuống thì cũng phải vô quan uổng thành, không biết khi nào mới có cơ hội đầu thai lại cho một cái thể xác làm con người. Thành ra rất là tội, tội với những người không hiểu đạo, không biết tới phần hồn. Không biết tới phần hồn thì đâu có biết tới trời Phật. Không có biết tới phần hồn thì đâu có biết đến cái cha mẹ, ông bà. Mình ra khổ lắm.
Em người có nghe thầy mà chết mà tự tử như vậy là chưa có đến cái thời hạn mà đi xuống dưới địa ngục, là phải ở gốc cây ngọn cỏ rồi nó còn phải ăn côn trùng.
Bởi vậy lạnh lẽo lắm, đâu có nhà ở nữa. Mơ có được một cái nhà cũng như cái người mà có nhà mà đốt nhà đi ra đường vậy đó, đâu có cái gì che chở nữa. Phần hồn mình sống ở thế gian là nhờ cái thể xác này che chở, mới kêu là xá vệ quốc. Mà bây giờ mình ra, mình bỏ cái xác này mà bắt buộc phải ở thế gian thì đâu còn cái gì che chở nữa. Sống ở bụi cây, ăn cái gì cũng ăn, ăn trùng, ăn dế, ăn đất gì đó, vất vưởng khó lắm. Đáp: người đời hay buồn đến tự tử là vì thiếu kiên nhẫn và tham không lối thoát, phải tự quyên sinh. Tự ái không muốn nhìn cảnh trần gian động loạn nữa, mất trật tự in sâu chữ chết thay vì sống vui để thực hành. Sau khi từ chối cuộc sống mới biết chết là khổ. Tâm làm thân chịu, phải học hỏi biết bao nhiêu khổ cực, trí mới bắt đầu sáng. Nhiên hậu mới được luân hồi trở lại, học bài khổ nhục mà tự thăng hoa. Tìm được đường tu học, cần rốt ráo thực hành. Ngược lại những người có cuộc sống an vui, ngạo mạn, không chịu tu, thì tương lai chết đi vẫn khóc lóc và buồn tủi, thiếu trí tâm bực nhọc, bị hoàn cảnh chèn ép tối đa, cứ vậy mà tiếp tục luân hồi trong cảnh khổ, trong khổ cảnh, chẳng bao giờ yên. Có xác, có tâm mà không chịu thực hành tu tiến là hoang phí cho một kiếp người. Kể sống không tu luyện chẳng vui tươi, trí óc bần thần khó thảnh thơi, chuyển thức quy nguyên cùng một mối, hành thông tự đạt sống vui cười. Người đời hay buồn đến tự tử là vì thiếu kiên nhẫn và tham không lối thoát, phải tự quyên sinh. Tự ái không muốn nhìn cảnh trần gian động loạn nữa, mất trật tự in sâu chữ chết thay vì sống vui để thực hành. Sau khi từ chối cuộc sống mới biết chết là khổ, lúc đó là trễ rồi. Tâm làm thân chịu, phải học hỏi biết bao nhiêu khổ cực, trí mới bắt đầu sáng. Nhiên hậu mới được luân hồi trở lại, bài học bài khổ nhục và tự mà tự thăng hoa. Nghe luân hồi lại là cũng phải học bài khổ nhục, khó khăn lắm đó. Tìm đường tu học, cần rốt ráo thực hành. Câu hỏi số 5: tu sao mới được thành công và thanh nhẹ? Tu sao mới được thành công và thanh nhẹ? Tu thì ai cũng muốn tu, nhưng mà nó có nhiều cách tu. Bây giờ thầy nói hỏi tu làm sao mới được thành công và thanh nhẹ. có những cái điều
dạ,
kiện.
Cháu xin ý kiến đóng góp ạ.
Ừ.
Và cháu xin lỗi lúc ấy chưa tắt mic, cháu lại nghe điện thoại làm ảnh hưởng đến đến chú và quý bạn đạo. Theo cháu tu sao mới được thành công và thanh nhẹ thì trước tiên là mình phải tu cả đời lẫn đạo. Mình không thể nào tu một trong hai vế được, mà mình phải tu cả hai. Tu thì mình quay vào trong, mình sửa những cái mà tính xấu của mình. Trước giờ mình biết là mình có rất là nhiều tính xấu, mình hướng ngoại, rồi mình ích kỷ, mình tham lam, mình vọng động. Thì bây giờ có cái pháp của thầy đưa tới rồi thì mình vừa thực hành thân pháp lẫn là tân pháp. Tâm pháp thì có cái phương pháp niệm Phật, còn thân pháp thì có cái pháp luân thường chuyển và cái thở chúng minh, là mình chú trọng ba cái pháp đó thì mình mới giải quyết được là cái phần tâm thân. Còn cái việc đời thì mình luôn luôn yêu thương người khác, mình biết là chỉ có mình sai thôi, không có ai sai cả. Khi mà ai đối xử với mình không tốt thì mình luôn luôn đấy xem đấy là một cái bài học tới thử tâm của mình sửa chữa, và mình cho đi cái tình yêu thương nhiều hơn là cái sự giận dỗi thì mình mới tiến được. Mà mình không có quan tâm chuyện ngoại cảnh nữa, mà mình chỉ có quay vào trong để thực hành khai triển cái tiểu thiên địa của mình thôi. Còn nếu mà mình còn hướng ngoại thì không bao giờ mình tiến được, tức là mình vừa tiến một chút thì mình đã tụt lùi rồi, do là cái sự vọng động nó vào thì nó rất là khó giải và mất rất là nhiều thời gian. Thì chỉ có cái con đường là thực hành của Đức Thầy đã đưa tới thì mình áp dụng mỗi ngày một chút, cố gắng càng nhiều thời gian trong ngày được càng tốt cho trên hết.
Có pháp đủ không? Bây giờ mình đã giao cái pháp cho mình trong tay rồi, đã đủ không? Hay là còn thiếu cái gì?
Cháu
có
thấy
pháp, có pháp có đủ không? Hay là còn thiếu cái gì?
Phải thiếu cái sự quyết tâm và nhẫn nhịn à?
Còn gì nữa không? Pháp thì trao cho biết bao nhiêu người?
Cái rất là này, nhiều người.
À, mà tại, có sao, niềm... tại sao họ làm không được? Mà thiếu cái gì?
Và họ thiếu cái chữ nhẫn và niềm tin à?
Không phải, nó còn thiếu cái gì nữa? Trước tiên là phải có cái gì chứ? Trao cho mình cái pháp mà trước tiên là phải có cái gì?
Mình phải hành thật đúng.
À, phải hành thật đúng. Cho mình cái pháp mà mình hành sai, mình không có hiểu pháp, mình làm cái pháp sai thì đâu có nhầm gì. Rồi cái căn bản là phải có, cái căn bản là phải nghiên cứu cái pháp cho nó thật kỹ, hành cho nó đúng pháp. Mà cái pháp trao cho mình tưởng là có pháp ngon rồi, nhưng mà mình hành sai mấy chục năm mình không hay.
À vâng ạ.
Cái đó là cái căn bản. Người tu thật sự là cần phải biết cái căn bản là cái gì. Giờ mình nói cái chuyện mà cao cao mà mình không biết cái căn bản, mình giờ nói vậy thì mình hiểu vậy nhưng mà mình làm không được, tại vì mình hành pháp không có đúng. Làm sao mình đạt tới cái kia được? Làm sao mình biết là chẳng có ai sai, chỉ có ta sai? Cái đó chỉ có mấy người hành đúng mới nói được. Còn mấy người hành sai là không bao giờ áp dụng cái đó được, chỉ nói thôi chứ không có làm được. Tại vì mình hành không có đúng pháp, làm sao mình làm cái kia được? Cái kia là cao rồi đó. Khi mà mình nói là chỉ có ta sai, không ai sai, là lục căn lục trần á, nó đồng nghe mình á, là mình phải biết niệm Phật nè, mình phải biết hành cho đúng pháp nè. Mình không biết niệm Phật đố mà mình làm được cái đó, cái đó là không có bao giờ hành được. Là tại vì lục căn lục trần nó đâu có bao giờ nó chấp nhận nó sai.
Dạ vâng ạ.
Mình mà không biết nó vậy, nó niệm Phật đàng hoàng xích mấy mà nó chấp nhận nó sai, cái đó là chỉ là lý thuyết thôi, cái đó là nguyên tắc thôi, nhưng mà mình hành không được, không bao giờ mình hành được. Tại vì cái căn bản về tu hành mình không có, là mình không có nghiên cứu cái pháp đàng hoàng. Bây giờ biểu mình nói là cái pháp mình nói không có rành rẽ, mình không hiểu tại sao phải làm cái này, tại sao phải làm cái kia, làm cái nào là đúng, cái nào là sai. Hỏi mình bao nhiêu đó thôi mà mình làm không xong á, là mấy cái kia khoan nói tới hả? Rồi đáp. Thưa, tu thì phải dấn thân nghiên cứu sự thành công của người đi trước mà hành, tức là thực thi đúng pháp môn lưu lại mà hành, không nên biến chế lạc đạo, mang tiếng tu mà chưa biết tu bao giờ. Ý lực suy hướng ngoại, chạy theo lý thuyết bên ngoài, không bao giờ khai triển bên trong, cuối cùng chỉ tự hủy mà thôi. Nhìn bên ngoài khổ, bên trong không thông, lại khổ thêm, lẫn quẩn trong vòng lục đạo không thoát. Tu thì phải dứt khoát, khước trược lưu thanh, khước trược lưu thanh thì mong ra tự cứu được mỗi phần nào thanh nhẹ hướng thượng mà tự đi. Phải thành công phục vụ chúng sanh bằng bước chân hạnh đức của Ngài đã và đang đi, chứ không phải chờ Ngài phù hộ mới tiến. Chúng sanh thường hay tham lam và lợi dụng. Kể Phật là tiến hóa vô cùng tận, thanh sạch, cao siêu hạnh góp phần, dứt khoát tình đời không động đoạn, bình tâm tiến hóa chẳng cần phân. Cho nên Thầy nói là mình phải nghiên cứu. Thưa tu thì phải dấn thân nghiên cứu. Nghiên cứu sự thành công của người đi trước mà hành. Là coi coi cái người trước hành như thế nào mới gọi là đúng. Cái pháp nó là cái gì? Mình phải hiểu rõ cái pháp nó là cái gì. Mỗi cái động tác của nó là cái nào giúp đỡ cho mình và làm như thế nào mới là đúng. Thì mình phải cần cái pháp hành lúc nào. Những cái gì, tất cả những gì cái pháp mình phải nắm vững. Mình không nắm vững trước hết là mình không hành cho mình đúng. Thứ nhì nữa là sau này mình không có truyền lại cho ai được hết trơn. Tại mình không vững làm sao mà mình nói lại cho người khác nghe. Nếu mà mình có cơ duyên chỉ cho người nào thiền, làm sao mình nói được, làm sao mình chỉ cho người ta đúng được. Tại chính mình còn làm sai mà, mình còn không hiểu rõ cái đó là cái gì. Thì bây giờ thì cái tài liệu mà về phương pháp công phu á, thì rất là đầy đủ. Nếu mà người nào chịu nghiên cứu á, thì có đầy đủ hết. Của thầy giảng rồi gom lại cũng có, cái gì cũng có đủ hết. Mấy người đi sau này sướng hơn mấy người đi trước nhiều lắm. Không có mất thì giờ mà phải đi tầm khổ cực. Muốn nghiên cứu là chỉ bỏ chút thì giờ vô nghiên cứu để hiểu rõ, nhớ rõ. Chứ không cần phải đi tìm từng chút để gom lại. Giờ có người gom sẵn cho các bạn rồi. Thì bây giờ nghiên cứu nó không có khó khăn. Mà coi cho mình có chịu nghiên cứu không, hay là mình cứ nắm pháp mình làm đại, làm càng vậy thôi. Rồi mình không hiểu gì hết. Thì giờ mình phải thử coi cái sự hiểu biết của mình về cái phương pháp nó như thế nào. Để cho mình hành cho nó đúng. Lúc đó mình mới thực thi đứng đắn cái phương pháp môn, pháp môn mà đã lưu lại. Chứ nếu không mình hành sai mình không hay. Nên nếu mà mình hành pháp sai mình không hay, làm sao mình tiến được. Rồi mình phải học đạo nữa. Mình phải học đạo nữa chứ đâu phải là mình có pháp là xong đâu. Mình học đạo để mình biết cách sống, mình biết cách hiểu được, phân tách được cái đường nào đi lên, đường nào đi xuống. Tại sao nó đi lên, tại sao nó đi xuống. Cái gì nó lôi kéo mình, làm sao mình thấy được. Phân ra như thế nào để thấy được. Cái nào của mình, cái nào của phần hồn, cái nào của lục căn lục trần. Cái gì nó lôi cuốn mình. Là từ ly từ tí vậy, mình phải học, mình phải nghiên cứu, chứ không phải là nó đơn giản đâu. Một học viên có càng ngôn học vũ trụ là phải học dữ lắm. Một sinh viên đi tới trường đại học ở dưới thế gian này cũng phải học nhiều rồi. Mà mình là học viên của càng khôn vũ trụ là cái gì cũng phải học. Học từng ly từng tí vậy, chứ không phải là học tu chơi chơi vậy mà xong đâu. Nhiều chuyện để học lắm. Mình học hoài mình thấy không hết. Cho nên mình không có thể làm biếng được. Không có thể lười biếng được. Lười biếng là không có tiến được. Mà không có để tâm vô học đạo thì không có bao giờ tiến được. Chỉ lo chuyện đời thôi, rồi tới hồi đi là không biết gì hết. Nhìn bên ngoài khổ, bên trong không thông lại càng khổ thêm, lẫn quẩn trong vòng lục đạo không thoát. Tu thì phải dứt khoát khứ trực lưu thanh. Mình dứt khoát khứ trực lưu thanh, mình phải biết khứ trực lưu thanh là cái gì. Cái nào trực, cái nào thanh mình phải biết. Để cho trong ngày mình đừng có rước trực khử thanh, phải không? Thì mong ra tự cứu được một phần nào thanh nhẹ hướng thượng mà tự đi. Phải thành công phục vụ chúng sanh bằng bước chân hạnh đức của Ngài đã và đang đi. Thì mình ngoài cái chuyện mà mình tu, mình còn phải lập hạnh đức nữa. Thì phải nuôi dưỡng cái tinh thần phục vụ để lập cái hạnh đức của một người tu nữa. Chứ không phải là mình ngồi đó mình tu mà mình không có làm gì hết trơn. Mình chỉ để cho người khác làm thôi. Thì người khác được lập hạnh đức mà mình không có cơ hội lập hạnh đức. Thì mình phải dấn thân vô làm những cái gì để phục vụ những người khác. Thì mình mới có lập hạnh đức như hạnh đức của Ngài đã và đang đi. là những người đi trước của mình đã lập hạnh đức, đã hy sinh rất nhiều, đã phục vụ rất nhiều, cho nên mới được cái sự thành công mà mình không có chịu phục vụ, không có chịu dấn thân vô giúp đỡ những người khác thì mình không có cơ hội lập hạnh đức. Kể Phật là tiến hóa vô cùng tận, thanh sạch cao siêu, hạnh góp phần. Phật là tiến hóa vô cùng tận, thanh sạch cao siêu, hạnh góp phần, nghĩa là phải góp cái hạnh hạnh cao siêu vô, dứt khoát tình đời không động loạn, dứt khoát chuyện đời nó không có để cho nó làm cho mình động loạn nữa, bình tâm tiến hóa chẳng cần phân. Rồi câu số 6, hỏi một ngày động loạn đi đây đi đó trở về nhà tham thiền nhập định có thể khôi phục lại không? Một ngày động loạn đi đây đi đó trở về tham thiền nhập định có thể khôi phục lại không? Bây giờ mỗi ngày mà mình lúc này thì đỡ là ông trời ông nhốt rồi, mình không có cơ hội mà đi đây đi đó nhiều, thành ra mình không có rước cái sự động loạn nhiều. Nhưng mà bình thường á, khi mà mình đi ra ngoài á, mình đi đây đi đó thế nào mình cũng rước cái sự động loạn. Thì mình đi về mình thiền tham thiền nhập định á, mình có thể khôi phục lại được không?
Cháu xin đóng góp được không? Thưa cháu thì nếu mà một ngày mình đi ra ngoài mình rước gì nhiều rác như thế thì mình về mình không thể tham thiền nhập định được, bởi vì khi đó mình cái tâm mình nó bị hướng ngoại, nó bị động nhiều quá rồi. Thì nó sẽ phải khôi phục dần dần, mất rất nhiều thời gian nó mới có thể là tham thiền nhập định tốt như những ngày trước. Có xin hết ạ.
Thì ngày nào thì mình rất động nhiều thì đó tối thì mình thiền nó hơi khó khăn hơn chút. Tại vì mình phải lo giải những cái phần động loạn nó ra. Mình sẽ mất một cái phần để giải cái sự động loạn nó ra, mình khó nhập định hơn. Nhưng mà mình cũng nhờ cái pháp mà mình mới giải nó ra được. Chứ nếu mà mình đi một ngày động loạn về mà mình không có mượn pháp để giải thì nó còn động loạn thêm. Ai đóng góp thêm không? Đáp: xưa sau khi động loạn tâm hướng thượng tham thiền nhập định thì sẽ được thông suốt những gì gặt hái trong ngày. Thông suốt thì sẽ không còn động, khôi phục bình thường dễ dãi. Pháp tu đứng đắn không sợ động, tự mình hóa giải được mọi sự ô trược và động loạn trong nội tâm. Kể thực hành tiến giải thì thầm tiếng, khai sáng tâm linh chẳng mệt phiền. Khứ trượt lưu thanh không luyến tiếc, bình tâm học hỏi tự mình xuyên. Ở đây thầy nói sau khi động loạn, xưa sau khi động loạn tâm hướng thượng tham thiền nhập định thì sẽ được thông suốt những gì đã gặt hái trong ngày. Nghĩa là sao? Thầy muốn nói gì? Sau khi động loạn tâm hướng thượng tham thiền nhập định thì sẽ được thông suốt những gì đã gặt hái trong ngày. Nghĩa là sao? Thông suốt thì sẽ không còn động. Thầy muốn nói gì?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì tức là khi mà mình rước những cái sự động loạn trong ngày, nhưng mà cái đó nó cũng có những cái để mình học, ví dụ như trong đời chẳng hạn, nó có cái để mình học, nhưng mà mình phải thanh tịnh mình mới học được cái đó, còn thầy gọi là học đạo trong đời ấy. Và khi mà mình về mình bình tâm, mình sẽ thấy được những cái gì sai, cái gì đúng của mình, và mình cũng được học những cái mà mình đã trải qua. Em xin hết.
Thì trong ngày mình đi ra mình gặp động loạn, nhưng mà mình học ở trong sự kích động và phản động mà. Mình xuống đây là mình học xong sự kích động và phản động, học trong cái sự cọ sát mà tiến. Thành ra mình phải đụng chạm ở đời. Đương nhiên là nó có những cái giây phút đó mà mình chưa có phân giải được á, thì mình sẽ bị động chứ. Tại vì mình không có phân giải liền, mình không có dùng trực giác được để phân giải tức khắc. Thì mình đi về đó, mình lắng dịu lại chút á, thì lúc đó mình sẽ hiểu. Mình có hiểu những cái chuyện làm của mình, những cái chuyện mình gặp phải, những cái gì động loạn, cái gì không cần thiết, thì lúc đó mình mới phân tách ra. Thì khi mà mình hiểu rồi á, mình thông suốt là không còn bị kẹt nữa, nó không có làm cho mình vướng động nữa, thì lúc đó mình sẽ không còn động nữa. Khi mà mình hiểu rồi thôi, mình thấy cái chuyện đó lúc đó mình bị động, nhưng mà sau đó mình hiểu rồi, không có gì để động, không có gì để lo nữa. Mình phân tách ra, mình thông suốt rồi thì lúc đó mình không còn động. Cái vấn đề là mình bị động. mình rước vô mà mình không có giải được thì mình bị động, còn mình giải được thì thôi, là cái đó là cái bài học. Mà mình giải thông rồi thì không còn động nữa, thì lúc đó mình khôi phục nó dễ dãi hơn. Pháp tu đứng đắn không sợ động, tự mình hóa giải được mọi sự ô trược và động loạn trong nội tâm. Bởi vậy có cái pháp mà mình hành đúng nó mới có lợi hơn là cái người không có pháp. Cái người không có pháp người ta rước sự động loạn vô mà người ta giải không được, thì cái nó cứ chồng chất ngày này sang ngày nọ thì đem ra sanh ra bệnh mà càng khó giải hơn. Còn mình là đêm nào ngày nào mình đem về mình soi hồn nó cũng phải ra hết, mình thở nó cũng quá giải, nó không còn quốc ức. Thì mình càng quá giải cái pháp lực mình nó mạnh rồi đó, thì lúc đó mình quá giải nó nhanh hơn. Còn nếu mà mình yếu thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc thiền của mình. Ngày đêm đó thiền không có được thanh nhẹ lắm. Thực hành tiếng giải thì thầm tiếng, khai sáng tâm linh chẳng mệt phiền, khứ trực lưu thanh không luyến tiếc, bình tâm học hỏi tự mình xuyên. Thì mình nhờ cái pháp khứ trực lưu thanh, những cái gì động là mình đem về mình lo khứ trực lưu thanh, không có luyến tiếc những cái chuyện đó nữa. Bình tâm học hỏi tự mình xuyên, mình vượt qua hết những cái trở ngại, nó kêu là tự mình xuyên. Câu hỏi cuối cùng, cứ tiếp tục hành đứng đắn tương lai sẽ có kết quả tốt hay không? Cứ tiếp tục hành đứng đắn, hành mà phải hành đứng đắn nha, tương lai sẽ có kết quả tốt hay không? Hành đứng đắn là sao? Thế nào gọi là hành đứng đắn chứ không phải hành không à? Thầy đâu có nói tiếp tục hành không, thầy nói tiếp tục hành đứng đắn. Hành đứng đắn là như thế nào? Gọi là hành đứng đắn.
Theo em thì hành đứng đắn là hành phải đầy đủ, đúng và đầy đủ. Chứ còn đúng nhưng mà hành thiếu, tức là thầy nói là cái mình rước vào mà nhiều hơn cái mình giải ra thì nó cũng không tiến được. Đi đi lại lại một chỗ thôi. Cho nên là theo em đúng nhưng mà còn phải đầy đủ.
Như phải hành đúng mà hành nhiều á, như là thời gian của mình dành cho cái việc tu á nó nhiều, mình hành đúng những cái pháp mà đưa ra mình phải hành đúng, mà mình làm được càng nhiều thì càng tốt. Nhiều cái á, bị giới hạn, cũng như soi hồn thì ngày làm 3 lần 4 lần thôi, còn pháp luân thường chuyển thì lúc nào rảnh thì cũng có thể làm được. Niệm Phật thì không có giới hạn. Mình luyện được nhiều thì lúc đó mình càng giải nhiều hơn. Thì đương nhiên là sẽ có kết quả tốt rồi. Mình cứ lo giải thôi. Mình là cái tối ngày cái nghề chỉ có một nghề là chuyên môn khứ trực lưu thanh mà. Tối ngày cứ quét rác thôi chứ không làm gì. Mình quét được càng nhiều thì cái tâm càng nhẹ. Và thứ nhất là đừng có đem rác vô lại nữa. Đừng có đem rác vô mà tiếp tục quét thì cái nhà cái ngày có ngày nó cũng phải sạch chứ. Đáp, thưa thật tâm tu thiền đứng đắn thì tương lai sẽ có kết quả tốt từ tâm lẫn thân. Dẹp được con ma lười biếng, trọn lành thì sẽ thành công. Kể, thực hành chất phát chẳng cầu mong, trí tuệ phân minh chuyển một vòng. Đời đạo song hành khai trí đạo, cảm minh nhân quả chẳng còn mong. Này cố gắng thực hành thì tương lai là sẽ có kết quả tốt đẹp, dẹp được con ma lười biếng ở trong trọn lành thì sẽ thành công. Mình dẹp hết con ma lười biếng thì mình chỉ lo tu thôi, mình không có làm biếng tu nữa. Mình có tu.
À, cái chữ đứng thực hành đứng đắn nó có đồng nghĩa với cái chữ chất và lượng không anh? Tôi em nghĩ có chữ đồng nghĩa với chữ chất và lượng không?
Chất lượng là mình thực hành đúng là chất, lượng là nhiều, còn như anh nói chất là đúng thì cũng vậy, thực hành đứng đắn là cũng như thực hành có chất lượng là hai thứ, không vừa có chất mà vừa phải có lượng nữa, là dạ. Vừa đúng mà vừa nhiều nữa.
Dạ. Vì vậy em nghĩ cái chữ chất lượng là phải mỗi ngày nó phải phải nở ra cho nó không được teo lại, nó không thể đứng một chỗ được.
thì càng ngày nó càng phải phát triển hơn, nó phải thông hơn, nó phải làm nhiều hơn. Cũng như bây giờ mình hành gì hành, nhưng mà thầy nói mình có một cái lười biếng mà mình thế nào mình cũng bị dính là cái gì biết không? Thầy nói mình hành gì hành nhưng mà mình, ông nói mình lười biếng là mình phải chấp nhận là tại sao vậy? Lười biếng chỗ nào? Mình cũng hành đúng cử vậy mà ông nói mình làm biếng là biếng làm biếng gì không? Mình có thể trách mình làm biếng cái gì không?
Cái niệm Phật rồi chú.
À, làm biếng niệm Phật. Tại cái đó là niệm vô giới hạn mà đâu có giờ nào mà cấm mình niệm Phật đâu, mà mình niệm không có nhiều. Chứng minh là mình làm biếng niệm Phật. Thành ra đi đâu cũng còn dính cái tội làm biếng. Cho nên ở đây thầy mới nói là dẹp được con ma lười biếng trọn lành thì sẽ thành công. Dẹp được con ma lười biếng là trọn lành, nghĩa là hoàn toàn không còn làm biếng nữa, lúc đó thành công. Đi qua đi lại cũng còn lười biếng, cũng còn con ma lười biếng trong này. Rồi, xong rồi. Giờ các bạn đi là sửa soạn ăn Tết đi ha. Tuần sau nghỉ ăn Tết không có học ha.
Tuần sau là tuần vào Tết rồi chú.
Đó. Hai Tết.
Mùng hai Tết.
Mùng hai Tết.
Mùng hai Tết.
Hỏi ý kiến của các bạn đạo là thôi thì Tết thì mọi người bận thì không biết là bạn đạo có muốn học không ạ?
Cứ học bình thường đi, bởi vì Tết năm nay là Việt Nam là chỗ con là gần như là người ta cấm hết tất cả rồi. Và chỗ con đã đang cách ly rồi.
Con cũng muốn học ạ.
Phải cách ly toàn bộ nhá. Hải Phòng bây giờ là nội bất xuất ngoại bất nhập.
Tại vì con không có về Tết, con...
Không muốn nghỉ ngơi hả?
Dạ không.
Không muốn được nghỉ ngơi, một năm được nghỉ ngơi này hả? Muốn học hả?
Mùng 1 nghỉ là được rồi chứ ạ. Mùng 1 con chỉ nghỉ mùng 1 thôi, mùng 2 là con học mà.
Mùng 2 muốn học không? Có ai muốn học không?
Con.
Có đây bà, em
có đây, cháu giơ tay đây chú.
Mai bắt đầu đi.
Đầu năm mình khai xuân đi ạ.
Khai xuân hả?
Đầu năm về tích cực học thì cả năm chứ sẽ tích cực rồi chú.
Tết con chỉ nghỉ có một ngày mùng 1 Tết thôi chú ạ. Mùng 1 Tết
thì bạn nào vẫn hăng hái học rồi, thế tôi không nghỉ rồi.
Vậy là không nghĩ phải không?
Mùng 2 có học, mùng 2 khai xuân đẹp đó chú.
Bỏ học không mệt sao mà không chịu nghỉ?
Mùng 1 được rồi chú ạ.
Học không chán sao mà không chịu ngồi nghỉ?
Đúng rồi, học vui.
Học vui hơn chứ chú.
Nói đi nói lại.
Chú Bảo có mệt không? Không. Chú Bảo ơi, chú có mệt không?
Không, chú Bảo thì không có mệt, ngày nào cũng như ngày nào.
Chú Bảo là mệt nhất đấy ạ.
Chỉ sợ là mấy bạn chán thôi, học hoài chán.
Không, không chán đâu. Càng học thì càng càng hiểu rộng ra cũng một chủ đề, nhưng mà hiểu mình càng càng phân tích sâu ấy, thì mỗi ngày trôi qua cái những cái kiến thức đó là càng sâu rộng hơn á, nó càng hiểu biết hơn á, con người nó càng sáng dạ hơn á, con thấy nó thích hơn chứ là đi chơi chán lắm chú ạ.
Bây giờ ai không muốn học, ai không muốn học thì nói đi để cho mình tính nữa không?
Không, con học.
Ai không
muốn? Bây giờ
bây giờ chỉ có mỗi còn đường lại chứ ai không muốn học thì giơ tay. Ai không muốn học. Không ai ý kiến.
Ai muốn nghỉ, ai muốn nghỉ xả hơi chút xíu thì giơ tay.
Không, con học. Không. Thì mùng 1 là đủ rồi.
Ai muốn được nghỉ phép một năm, được nghỉ phép một lần thì giơ tay.
Không,
nghỉ
mùng 1 Tết là đủ rồi, quá đủ rồi.
Tuần mới được có một buổi mà đi nghỉ nữa thì phí lắm chú ạ.
Ai không muốn học thì giơ tay lên, còn ai muốn học thì bỏ tay xuống.
Rồi, vậy thì vẫn tiếp tục học không?
Vâng.
Ai muốn học thì bỏ tay xuống, mà ai không muốn học thì giơ tay lên, vậy thì giơ tay riết thì không muốn học.
Rồi vậy thôi, cái tuần sau coi người nào làm biếng thì biết liền gì.
Tao.
Okay. Người nào vắng mặt là mình biết người đó cần nghỉ ngơi.
Rồi. Năm nào con thế thì con chỉ nghỉ đúng ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 là bắt đầu con lại vào con việc học
cần,
tiếp.
Cần nghỉ ngơi, đúng vậy.
Rồi ai cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ đi ha.
Không, con học cứ.
Không phải làm biếng nha, chứ không phải làm biếng nha. Nghe chân lý mà nghe chân lý cho đồng ý.
Bữa đó em về gia đình bên mấy em mà anh bảo bữa đó em thì em về bên cha mẹ em, nhưng mà em về sớm thì em vô học thì em vô học. Cái ngày mỗi năm em về mùng 2.
Đúng rồi, ai cũng có công chuyện mà Tết nhất mà kệ nó.
Dạ, thể em về em sắp xếp, thể về sớm em vô học được thì em vô học.
Rồi không có thì học vài người cũng học không sao đâu.
Dạ.
Chú Bảo
ơi,
mùng 2 là khai xuân
nó
rất là đẹp
ấy,
chú Bảo ạ.
Rồi, tiếp tục.
Chú Bảo cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Chú Bảo cũng phải nghỉ ngơi chứ.
Không có ngày nào nghỉ hết trơn á, thành ra khỏi lo.
Bảo
nghỉ ngơi chút.
Không có ngày nào nghỉ hết, thành ra khỏi lo. Bây giờ là 7 ngày trên 7 rồi, thành ra khỏi tính nữa.
Bảo thầy nói tu là một ngày suốt kiếp và đâu có nghỉ ngơi.
Tu là đâu có rảnh nữa, thành ra không có nghĩ tới cái chuyện nghỉ ngơi. Thầy có nghe bao giờ thầy nghỉ ngơi không?
Đúng rồi, thầy ngủ chỉ có 2 tiếng một ngày thôi.
Thầy đâu có nghỉ, thầy còn ngủ ít nữa. Mình còn ngủ nhiều hơn thầy. Thành ra không có ngày nào nghỉ hết, ra ngày nào cũng là ngày của trời Phật. Thôi tiếp tục học đi ha. Rồi ai học được thì học, học công chuyện thì thôi.
Nhưng mà thầy học có lý ha.
Rồi
vui vậy thôi. Quý bạn nào có công việc thì cứ nghỉ. Còn nếu quý bạn nào đã coi thì ở nhà cứ bữa đó học cho vui. Rồi xin
chúc các bạn
vui vẻ một mùa xuân mới.
Rồi chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nha.
Dạ.
Dạ. Vâng, cháu chào chú Bảo.
Rồi, chào Thanh. Chào hết tất cả các bạn.
Chúc sức khỏe mình Bảo nha.